239. Bắt thầy chiếu. Tăng tử bệnh nặng, những người chầu chật hầu hạ, học trò thì có Nhạc Chính, Tử Xuân ngồi ở cạnh giường, con thì có Tăng Nguyên, Tăng Nhân ngồi ở dưới chân giường, lại có một tên đồng tử đứng ở một góc để cầm nến. Tên đồng tử hỏi: cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng? Tử Xuân bảo: im, chớ có nói. Tăng tử nghe tiếng giật mình thở dài. Đứa đồng tử lại hỏi: cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng? Tăng tử đáp: phải, cái chiếu ta nằm là cái chiếu của Quý Tôn làm quan đại phu nước Lỗ cho ta, ta chưa có kịp thay đấy. Rồi gọi con lại bảo: Nguyên kia, đứng dậy thay chiếu cho ta. Tăng Nguyên nói: bệnh cha Nguyên không dám khinh động, xin để đến sáng rồi thay. Tăng tử nói: còn yêu cha không bằng tên đồng tử. Người quân tử yêu ai, yêu một cách phải đường. Người thường yêu ai, yêu một cách nộm, tạm cậu thả. Như ta bây giờ còn mong gì nữa? Nếu ta được chết một cách đính chính, khỏi mang tiếng phi nghĩa là đủ cho ta rồi. Con cái và học trò nghe nói súng lại vật tăng tử lên để thay chiếu. Tăng tử vừa nằm yên vào chiếc chiếu mới thì mất lệ ký. Người ta đến chết là hết, cho nên trước cái chết tưởng ai cũng bình đẳng như ai, không còn phân biệt tôn ti thượng hạ gì nữa. Tuy vậy, thầy tăng tử dù biết chết đến nơi cũng còn thao thủ, không muốn biệt phân, không chịu đeo tiếng phi nghĩa. Thế mới là cổ nhân lập chí, thường vạch một con đường quang minh chính đại để suốt đời noi theo, dù đến hơi thở cuối cùng mà vô ý lỡ đi sai cũng nhất quyết không chịu. Cách thay chiếu đây lại còn đáng làm gương cho lắm kẻ đời nay, quên cả phong hóa, bỏ cả lễ nghĩa. Lúc ma chài tím làm nhiều cách, chỉ chuộng cái thói cái danh phận của người chết đáng vào bậc nào. Những con cháu tống tán ông cha theo sự phù hoa mà phạm vào cái điều phi nghĩa thì còn gọi được là con cháu có hiếu hay không? Quân tử chi ái nhân đã dĩ đức, tế nhân chi ái nhân đã dĩ cô tức. Câu di ngôn của thầy tăng tử thật là câu danh ngôn có chí lý vậy.